Huyền Thiên, chương 936, Đại lão bà tiểu lão bà, góc truyện audio.com, Dương Thiên Lôi rõ ràng, đêm nay ở thần mã điểu xã sẽ tập trung thế lực khắp nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian một tuần này, hắn và Lý Hàn Mai làm đại sự, đều là nhằm vào những nơi trọng yếu của R quốc, nơi sau trọng yếu hơn nơi trước, mà lần này địa phương trọng yếu hơn so với hành động lần trước chỉ có thần mã điểu xã. Đồng dạng, thời gian mỗi lần hành động đều là vào 0 giờ rạng sáng. Cho nên, cho dù R quốc không có tiết lộ ra thì các cao thủ của các quốc gia khác đến xem náo nhiệt cũng đoán được là ở thần mã điểu xã mà đến. Đây chính là hiệu quả Dương Thiên Lôi muốn. Sự thật đúng là như thế, mục đích của ba người Thanh Long, Ngưu Lão và Hắc Long chính là thần mã điểu xã. Mà cao thủ của các quốc gia ẩn núp đến đây điều tra tin tức đồng dạng cũng đã sớm ẩn nấp xung quanh thần mã điểu xã, tuy rằng ai cũng có phương pháp ẩn nấp của riêng mình, nhưng chân chính muốn giấu giếm được tất cả cao thủ, hiển nhiên rất không có khả năng, bất quá cũng toàn bộ mọi người cũng không có quấy rối đối phương, hiển nhiên người nào cũng biết mục đích của đối phương. Khoảng cách trăm dặm, đối với ba đại cao thủ như Thanh Long, Ngưu Lão và Hắc Long mà nói, không đáng kể chút nào, khi bọn họ chạy tới thần mã điểu xã thì đã gần 0 giờ rạng sáng. Trong ngoài thần mã điểu xã, người đông nghìn nghịt đứng sừng sững giống như pho tượng, cho dù là Thanh Long nhìn thấy cũng không thể không bội phục lực lượng của thần Hoàng Tông. Thần Hoàng Tông hành động ở Hoa Hạ đồng dạng bị thương nặng, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng đến gốc rễ, ngàn cao thủ trong đó chỉ ít có trăm người có đủ thực lực trở thành thành viên của sở nghiên cứu siêu nhiên Hoa Hạ, hơn nữa đây vẫn chỉ là lực lượng của thần Hoàng Tông trú đóng ở thủ đô R quốc. Đương nhiên Thanh Long cũng rõ ràng, R quốc giống như con kiến, so với Hoa Hạ hoàn toàn là hai khái niệm, lực lượng tập trung ở thủ đô tự nhiên so với những địa phương khác lớn hơn rất nhiều. Sắp đến 0 giờ rồi, chẳng lẽ bọn người Hoa Hạ muốn cho leo cây sao? Hoặc là nói vốn là muốn vô oan, sau khi chứng kiến lực lượng của thần Hoàng Tông như thế, sợ tới mức rút lui sao? Một đám cao thủ toàn bộ thu liễm khí tức khi mắt thấy không đến một phút nữa là 0 giờ đều đang thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hơi hơi thất vọng, không có biện pháp, tuyệt đại đa số người ở đây đều là tới xem kịch vui, nếu chờ đợi lâu như thế, vở kịch hay lại bởi vì một phương khiếp đảm mà không diễn ra, vậy làm cho người ta quá thất vọng rồi. Tích, theo kim giây, kim phút, kim giờ toàn bộ chỉ hướng 0 giờ, Phó Tông Chủ Đằng Tỉnh Nhất Lang ngồi xếp bằng trong thần mã điểu xã đột nhiên mở hai tròng mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm, mạnh mẽ xé rách hư không, trực tiếp nhìn chằm chằm phía ngoài thần mã điểu xã, dường như xuyên qua trùng điệp ngăn trở có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại cũng theo đó cuồng bạo phát tán ra. Trên mặt của hắn mang theo một sự cuồng ngạo và tàn nhẫn cực độ, hắn với tu vi cường đại tự nhiên cũng cảm ứng được khí tức ẩn nấp xung quanh thần mã điểu xã, hắn đương nhiên biết những người này tới đây làm gì. Cho nên, đêm này, đối phương bị dọa khiếp sợ không đến thì thôi, nếu như đến đây, hắn, Đằng Tỉnh Nhất Lang, sẽ cho mọi người kiến thức thực lực chân chính của hắn, thực lực tuyệt đối không thể lay động của. Góc truyện audio.com, thần Hoàng Tông bọn hắn. Đọc truyện kiếm hiệp, Đằng Tỉnh Nhất Lang rất rõ ràng, thực lực của người đến tuyệt đối rất mạnh, bằng không Tiền Điền Trực Thụ năm đó có thể ngang tài với hắn cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá, Đằng Tỉnh Nhất Lang không hề để trong lòng, sau khi hắn giành được vị trí phó tông chủ, mấy năm nay được tông chủ tự mình chỉ điểm, tốc độ tiến bộ nhanh đến cỡ nào. Lúc này, nếu như hắn muốn quyết đấu với Tiền Điền Trực Thụ, trong vòng 10 chiêu liền có thể chém bay đầu Tiền Điền Trực Thụ. Điểm này, hắn không chút mảy may nghi ngờ. Sau khi Đằng Tỉnh Nhất Lang không hề kiêng sợ phóng khí tức ra xung quanh Tiền Điền Trực Thụ đích xác chấn động, bất an mơ hồ ban đầu, rốt cục biến thành hổ thẹn. Giờ khắc này, hắn mới biết được vì sao tông chủ lại phái Đằng Tỉnh Nhất Lang tới đây, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Đằng Tỉnh Nhất Lang đã trở nên cường đại như thế. Cùng lúc đó, cao thủ ẩn nấp xung quanh thần mã điểu xã trong lòng cũng đều hơi kinh hãi, cả đám ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Siêu, một đạo lưu quang, ngay lúc kim đồng hồ chỉ 0 giờ như tia chớp đáp xuống bên ngoài đại môn thần mã điểu xã. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt đều tập trung vào trên người mới đến. Muốn tận mắt nhìn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào của Hoa Hạ dám làm ra phong ba lớn như thế, trong suy đoán của bọn họ, rất có thể là Hoa Hạ đệ nhất nhân Thanh Long và một nữ nhân thần bí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ đã sớm được biết là một nam một nữ, nam nhân, chỉ có Thanh Long mới có thể liên tục tạo ra náo động lớn như thế mà đến hiện tại cũng không có đền tội. Về phần Ngưu Lão thì không ai nghi ngờ, bởi vì thân hình của Ngưu Lão cho dù là che kín khuôn mặt tất cả mọi người đều có thể nhận ra được. Tuy nhiên, khi chứng kiến bộ dáng của hai người tất cả mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Nữ nhân, thân hình cao gầy, dáng người gợi cảm xinh đẹp đến cực điểm, tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng mà không có người nào hoài nghi, sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nam nhân kéo tay nữ nhân, thật sự là quá đẹp trai. Không ai ngờ rằng, nam nhân lần này lại không có che giấu hình dáng của mình, trần trụi xuất hiện trước mặt mọi người, càng không có người nghĩ đến, nam nhân này lại trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, tà mị đến như thế. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, lộ ra nụ cười tà ngạo nghĩa thiên địa, quanh thân không có bất kỳ khí tức cường đại nào, giống như chỉ là một người bình thường. Nhưng mà không ai cho rằng hắn là người bình thường. Bởi vì ánh mắt của hắn quá sáng, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn trên thần mã điểu xã, càng như vì sao sáng lên rực rỡ. Chỉ có điều, Ngưu lão đồng dạng ẩn nấp xung quanh lại khiếp sợ thiếu chút nữa con mắt lòi ra ngoài. Dương Thiên Lôi, hảo huynh đệ của cháu trai bảo bối ông ta, gia nhập sở nghiên cứu siêu nhiên chưa đến một năm, năm trước bằng thành tích kinh người phá vỡ kỷ lục của Lý Hàn Mai, trở thành người tốt nghiệp ưu tú nhất của căn cứ đặc huấn, nhưng tại sao có thể là hắn? Cách chương.